Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh cùng anh Vũ, Trọng Nghĩa, Thụy My và Thùy Dương xin kính chào quý thính giả. Trước tiên mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai ngày 22 tháng 10 năm 2018. Nga phản ứng gay gắt quyết định Mỹ rút khỏi hiệp ước hạt nhân. Riyadh thừa nhận nhà báo Khashoggi bị sát hại trong tòa lãnh sự. Hải quân Anh cam đoan cử chiến hạm đến Biển Đông ủng hộ tự do hàng hải. Một mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ rút ra khỏi hiệp ước INF với Nga để đối phó với Trung Quốc. Một theo dòng thời sự, Trung Quốc nhắm vào giới tinh hoa Duy Ngô Nhĩ. Kính thưa quý vị, chỉ ít giờ sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo rút Hoa Kỳ ra khỏi hiệp ước hạn chế vũ khí hạt nhân tầm trung INF, Moscow hôm qua đã có phản ứng gay gắt. Cùng lúc, lãnh đạo cuối cùng của Liên bang Xô Viết, ông Mikhail Gorbachev, người đã cùng Tổng thống Mỹ Ronald Reagan năm 1987 ký hiệp ước trên, đã phê phán Tổng thống Mỹ hiện nay là thiếu khôn ngoan. Thông tín viên RFI tại Moscow Jean-Didier Rovan tường trình.
Mikhail Gorbachev, qui s'exprime rarement publiquement, est sorti de sa réserve.
Hiếm khi phát biểu công khai như lần này, ông Mikhail Gorbachev đã không ngần ngại bày tỏ ngạc nhiên về quyết định của Mỹ rút khỏi hiệp ước hạn chế vũ khí hạt nhân tầm trung. Vị lãnh đạo cuối cùng của Liên bang Xô Viết đánh giá đây là một quyết định kỳ quặc vì nó phá hỏng mọi nỗ lực đã được các lãnh đạo Liên Xô và Hoa Kỳ thực hiện nhằm đạt được giải trừ hạt nhân. Ông Gorbachev nhấn mạnh thêm với giọng gay gắt xin trích: chúng ta phải loại bỏ đi cái căn bệnh thích phủ nhận các hiệp ước, thỏa thuận đã được ký trong lĩnh vực giải trừ hạt nhân. Hết lời dẫn. Theo ông, các hiệp định như vậy chứa đựng những yếu tố mà người ta không thể tìm thấy trong các văn kiện khác, chẳng hạn như việc đề phòng sự kiểm soát. Chính quyền Nga cũng chỉ trích quyết định của Mỹ, nhấn mạnh rằng nếu Washington tiếp tục đơn phương rút khỏi các hiệp ước quốc tế, Moscow không có sự lựa chọn nào khác là đưa ra các biện pháp đáp trả, bao gồm cả trên phương diện kỹ thuật quân sự. Tuy nhiên, Moscow cho biết không mong muốn phải đi tới mức đó.
Jean-Didier Revoin, Moscou, RFI.
Hôm nay, Cố vấn An ninh Tổng thống Mỹ, ông John Bolton tới Moscow. Nga hy vọng nhân chuyến đi này, ông John Bolton sẽ giải thích rõ ràng về quyết định vừa rồi của Mỹ. Chuyến công du của quan chức Mỹ đã được dự trù trước, chủ yếu nhằm chuẩn bị tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Putin vào cuối năm nay. Theo báo Anh The Guardian, chính ông Bolton là người đã gây áp lực để Tổng thống Trump ra quyết định rút khỏi hiệp ước INF. Còn tại Mỹ hôm qua, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Lindsey Graham lên tiếng ủng hộ quyết định của Tổng thống Donald Trump. Ông cho rằng như vậy sẽ giúp Hoa Kỳ chống lại chương trình hạt nhân của Trung Quốc. Về quan hệ Mỹ-Trung Quốc, báo chí nhà nước Trung Quốc hôm nay chỉ trích mạnh mẽ Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã có những tuyên bố được cho là hiểm độc nhắm vào Trung Quốc nhân chuyến đi thăm châu Mỹ Latin gần đây. Trọng Nghĩa cho biết thêm.
Theo hãng tin Anh Reuters, nhân chuyến thăm châu Mỹ Latin vào cuối tuần trước, cụ thể là ghé Panama và Mexico gặp lãnh đạo hai nước này, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã phát biểu với báo chí rằng khi Trung Quốc đến chào mời thì điều đó không phải lúc nào cũng tốt cho người dân của quý vị. Trong tuyên bố được ghi lại trên trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Pompeo còn nói thêm khi ở thủ đô Mexico rằng khi Trung Quốc xuất hiện với những thỏa thuận có vẻ là tốt đến mức khó tin thì đó chẳng phải là điều tốt đẹp gì cả. Hết lời trích. Vào hôm nay, Nhật báo Trung Quốc China Daily đã đăng một bài xã luận đả kích những tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ, cho đấy là những điều xin trích, rốt nát và hiểm độc. Theo tờ báo này, những chỉ trích của ông Pompeo theo đó sáng kiến một vành đai một con đường của Trung Quốc đã tạo ra bẫy nợ cho các nước khác. Đó, theo tờ China Daily, là điều sai sự thật. Một bài viết khác trên tờ Hoàn Cầu Thời báo cũng cho rằng lời lẽ của ông Pompeo thiếu tôn trọng và Mỹ đang cố chia rẽ mối quan hệ Trung Quốc-Châu Mỹ Latin đang ngày càng phát triển mạnh mẽ.
Riyadh thừa nhận nhà báo Khashoggi bị sát hại trong tòa lãnh sự. Trước sức ép ngày càng lớn đòi làm sáng tỏ vụ nhà báo Khashoggi bị sát hại, hôm qua, Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út khi trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Mỹ Fox News đã thừa nhận vụ sát hại xảy ra trong tòa lãnh sự của Ả Rập Xê Út tại Istanbul. Đồng thời, Riyadh phủ nhận vụ việc không liên quan đến chính quyền Riyadh cũng như Hoàng Thế tử Mohammed bin Salman, ông nói.
Trước hết, chúng tôi không phải là chính phủ toàn trị, chúng tôi là một nước quân chủ, có quyền lực và có đối trọng quyền lực. Chúng tôi có một hệ thống. Những cá nhân đó đã hành động ngoài mọi khuôn khổ. Không thể chối cãi đây là một sai lầm tày trời, nhất là bọn họ lại muốn che giấu. Từ hơn 18 năm qua, với việc thiết lập nhà nước hiện đại, Ả Rập Xê Út chưa bao giờ chấp nhận một hành vi như vậy và sẽ không bao giờ như vậy. Đây là một việc làm sai trái, một hành động tội ác và những người chịu trách nhiệm phải bị trừng phạt. Những người tham gia vào vụ việc này không phải là những người thân cận với Hoàng Thế Tử. Các bức hình cho thấy nhiều người đôi khi can dự vào vụ việc này hay vụ việc khác, nhưng hình ảnh chụp những người này không chứng minh được họ thân cận với Thế Tử. Thái tử phủ nhận các thông tin liên quan đến ông không được biết gì về vụ việc đó, ngay cả những quan chức tình báo cao nhất cũng không biết. Đây là vụ việc của những kẻ lưu manh. Chúng đã sai lầm khi giết Jamal Khashoggi trong tòa lãnh sự và cố che giấu tội ác.
Trước những lời thừa nhận này, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua đã bày tỏ thái độ bực tức, cho đấy là những hành vi lừa đảo dối trá. Từ New York, thông tín viên Ray Wapuche cho biết thêm chi tiết.
Leurs histoires partent dans tous les sens, a estimé Donald Trump samedi au sujet des explications.
Chuyện họ kể rất là lung tung. Ông Donald Trump đã tức giận tối thứ Bảy vừa qua khi trả lời phỏng vấn qua điện thoại của nhật báo Washington Post về những giải thích mà chính quyền Ả Rập Xê Út đưa ra từ 15 ngày qua sau vụ nhà báo Khashoggi mất tích. Hôm thứ Sáu, Tổng thống Mỹ còn cho là đáng tin kịch bản mà Riyadh đưa ra trước đó. Nhưng sau bao lần lừa đảo và nói dối, ông Trump đã nói nguyên văn như vậy, thì rốt cuộc tại sao lại phải tin vào giải thích cuối cùng này của họ? Theo ông Trump, ông không có thông tin đặc biệt gì về trách nhiệm của Thái tử Mohammed bin Salman. Ông công nhận đây là một con người nhẫn tâm, nhưng ông rất muốn thấy là vị Thái tử trẻ tuổi đó không dính líu vào vụ sát nhân. Mohammed bin Salman là con chủ bài của chiến lược Mỹ ở Trung Đông và cũng rất gần gũi một người cùng lứa tuổi 30 khác, Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump, đặc trách hồ sơ nhạy cảm vùng Trung Đông. Phải giải quyết vấn đề ra sao? Ông Trump rất cần Ả Rập Xê Út, nhưng nếu ông không tỏ thái độ cứng rắn thì sẽ bị cho là mềm yếu, các hại đến chính sách ngoại giao của ông, đồng thời sẽ bị các nghị sĩ tố cáo. Do vậy, ông Donald Trump phải rất khéo léo. Bằng chứng là ông đã chọn tờ Washington Post để nói lên đánh giá của mình. Washington Post là tờ báo mà ông rất ghét, nhưng Jamal Khashoggi lại là một cộng tác viên đều đặn của báo này.
Grégoire Portier, New York, RFI.
Còn tại Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Recep Erdogan hôm qua cho biết, ngày mai ông sẽ tiết lộ toàn bộ sự thật về vụ nhà báo Jamal Khashoggi bị giết hại ngay bên trong tòa lãnh sự Ả Rập Xê Út. Từ Istanbul, thông tín viên Anne-Chloé tường trình.
Recep Tayyip Erdogan s'exprimera donc mardi pour la première fois depuis que l'Arabie Saoudite a reconnu la mort de Jamal Khashoggi.
Như vậy là vào ngày thứ Ba 23 tháng 10, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan lần đầu tiên sẽ lên tiếng kể từ khi Ả Rập Xê Út thừa nhận rằng nhà báo Jamal Khashoggi đã chết sau một vụ ẩu đả bên trong lãnh sự quán ở Istanbul. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã hứa cho biết các chi tiết, nhất là về nhóm 15 người Ả Rập Xê Út mà chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ nghi ngờ là họ đi từ Riyadh tới chỉ để giết hại nhà báo Khashoggi. Tổng thống Erdogan nói, chúng tôi tìm kiếm công lý và sự thật trần trụi sẽ được phơi bày ra. Tại sao nhóm 15 người này đã tới đây? Tại sao 18 người đã bị bắt? Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nói gì? Liệu ông có cáo buộc Riyadh hay không? Vì cho đến lúc này ông đã tỏ ra thận trọng, ít phát biểu về vụ việc. Hay ông sẽ tránh cáo buộc chính quyền Riyadh, cho dù ông không nhất thiết đồng ý với những lời giải thích của Ả Rập Xê Út? Vấn đề này lại càng quan trọng trong bối cảnh Ankara ngay từ đầu vụ việc vẫn duy trì hai kênh thông tin, thận trọng, kín đáo trong các phát biểu chính thức và cáo buộc mạnh mẽ nhưng không chính thức qua báo chí. Thái độ mập mờ này làm người ta nghĩ rằng Tổng thống Erdogan tìm cách khai thác các khó khăn của Riyadh để kiếm lợi, có thể là về kinh tế vì Thổ Nhĩ Kỳ đang bị đe dọa bởi tình trạng suy thoái. Còn về chính trị, có rất nhiều hồ sơ khu vực đang gây bất đồng giữa hai nước. Vậy thì điều gì có thể giúp Thổ Nhĩ Kỳ có được các nhượng bộ này? Đó là các băng ghi âm mà từ nhiều ngày qua, các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ xin ẩn danh khẳng định đang có trong tay. Các băng ghi âm này cho thấy dường như nhà báo Khashoggi đã bị tra tấn và giết hại bên trong lãnh sự quán Ả Rập Xê Út, và như vậy sẽ bác bỏ các giải thích của Riyadh về vụ việc.
Về phần mình, hôm qua Paris, London và Berlin ra thông cáo chung đòi hỏi phải khẩn cấp làm sáng tỏ mọi hoàn cảnh trong vụ sát hại nhà báo Khashoggi. Anh Vũ cho biết thêm.
Thông cáo của ba cường quốc châu Âu có đoạn nhấn mạnh, xin trích: chúng tôi ghi nhận tuyên bố của Ả Rập Xê Út về những kết luận ban đầu, tuy nhiên vẫn cần phải khẩn cấp làm sáng tỏ điều gì đã diễn ra trong ngày 2 tháng 10. Ngoài những giả thuyết đưa ra cho đến giờ trong khuôn khổ của cuộc điều tra Ả Rập Xê Út, các giải thích có thể coi là khả tín phải trên cơ sở các bằng chứng sự việc cụ thể. Hết lời dẫn. Hôm nay, Bộ trưởng Kinh tế Đức Peter Altmaier kêu gọi các nước châu Âu ngừng mọi hợp đồng bán vũ khí cho Ả Rập Xê Út chừng nào Riyadh chưa làm sáng tỏ vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi. Trước đó, Thủ tướng Angela Merkel cũng tuyên bố trong hoàn cảnh hiện nay các nước cần phải ngừng xuất khẩu vũ khí cho Ả Rập Xê Út. Đức bán vũ khí không nhiều cho vương quốc vùng vịnh này, khoảng trên 400 triệu euro mỗi năm. Thị phần xuất khẩu của vũ khí của Đức sang Ả Rập Xê Út cũng còn khiêm tốn nhiều so với Anh và Pháp và càng nhỏ so với Mỹ. Paris và London cho biết không muốn xét lại chủ trương bán vũ khí cho Riyadh. Trong khi đó, Thủ tướng Canada hôm qua khẳng định không loại trừ khả năng Ottawa cho hủy một hợp đồng lớn bán vũ khí cho Ả Rập Xê Út.
Lãnh đạo Hải quân Anh ngày hôm nay cho biết nước Anh tiếp tục hậu thuẫn các đồng minh trong vùng châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời khẳng định quyền tự do hàng hải của nước này trên Biển Đông, bất chấp các lời chỉ trích của Trung Quốc cho rằng London đã có hành vi khiêu khích.
Trả lời phỏng vấn của Nhật báo Anh Financial Times, Tư lệnh Hải quân Anh Đô đốc Philip Jones giải thích, nếu một ai có một cách lý giải khác về các công ước về luật biển đã được đa số các quốc gia công nhận, thì điều đó cần phải bị kháng lại. Đối với Sir Philip Jones, nếu không chống lại, thì sẽ thấy ngay là trên thế giới sẽ có những nước bắt đầu đưa ra những lời tự giải thích của riêng mình. Hết lời trích. Tháng 9 vừa qua, Bắc Kinh đã tố cáo nước Anh vi phạm chủ quyền Trung Quốc khi một trong những tàu đổ bộ tấn công của Hải quân Hoàng gia Anh di chuyển gần quần đảo Hoàng Sa đang tranh chấp, một khu vực mà Việt Nam và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền. Khi được hỏi là liệu ông có tiếp tục phái chiến hạm Anh đi qua vùng lãnh hải tranh chấp ở Biển Đông hay không, Sir Philip Jones nói rõ thêm, tôi hy vọng là tôi sẽ làm nhiều hơn khi chúng tôi cho các chiếc tàu mà chúng tôi có ở đó đi qua khu vực.
Hai miền Triều Tiên và Liên Hiệp Quốc họp phiên thứ hai về giải trừ quân bị.
Dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hãng tin Yonhap hôm nay cho biết hai miền Nam Bắc Triều Tiên và Bộ Chỉ huy Liên Hợp Quốc UNSC đã có cuộc họp thứ hai bàn về giải trừ quân bị trong vùng an toàn chung nằm trong khu vực làng đình chiến, bàn Môn Điếm. Đây là phiên họp đại diện quân sự ba bên ở cấp đại tá lần thứ hai, phiên đầu tiên cùng thành phần diễn ra cùng địa điểm hôm thứ hai tuần trước. Hai miền Triều Tiên đã nhất trí giải trừ quân bị khu vực biên giới theo như thỏa thuận quân sự đã ký giữa lãnh đạo hai nước trong cuộc gặp hồi tháng 9 vừa qua. Cuộc họp lần này nhằm xem xét đánh giá hiện trạng chiến dịch gỡ mìn trong vùng an toàn chung và trao đổi về cách thực hiện chương trình rút vũ khí cùng các trạm gác và kế hoạch kiểm tra lẫn nhau trong khu vực này của biên giới. Hai miền Triều Tiên cũng đã quyết định vào thứ Sáu tuần này tổ chức một cuộc họp cấp tướng nhằm bàn cách thực thi các thỏa thuận giải trừ quân bị trong khu an toàn chung.
Vào ngày 25 tháng 10 tới đây, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ có chuyến thăm Bắc Kinh. Tháp tùng với ông còn có 500 lãnh đạo doanh nghiệp Nhật Bản. Chuyến công du Trung Quốc của Thủ tướng Nhật Bản diễn ra trong bối cảnh xung đột thương mại Mỹ-Trung bắt đầu tác động đến nền kinh tế nước này.
Bắc Kinh hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Tokyo với khối lượng giao dịch khoảng 300 tỷ đô la mỗi năm, trong lúc với Hoa Kỳ chỉ khoảng 200 tỷ mà thôi. Các tập đoàn Nhật Bản từ các nhà sản xuất xe hơi cho đến giới sản xuất thực phẩm, đều là những tác nhân quan trọng trên thị trường Trung Quốc. Quan hệ thương mại Nhật-Trung thêm quan trọng trong bối cảnh chiến tranh thương mại đang gay gắt giữa Bắc Kinh và Washington. Theo một quan chức Nhật Bản xin giấu tên, nhân chuyến công du của ông Abe, hai bên dự kiến hợp tác xây dựng hạ tầng cơ sở và đề án kinh tế khác ở những nước thứ ba. Quan chức Nhật Bản này cũng công nhận là dù các tập đoàn Nhật Bản chia sẻ quan ngại của các đối tác châu Âu và Mỹ về các thủ đoạn thương mại và thâu tóm công nghệ học của Trung Quốc, nhưng Tokyo chủ trương tiếp tục đối thoại với Bắc Kinh hơn là tăng thuế như ông Trump đã làm.
Sau đây là các phần tin thời sự khác.
Hải quân Trung Quốc và ASEAN bắt đầu cuộc thao diễn chung đúng theo dự kiến vào hôm nay với 8 chiến hạm xuất phát từ Trạm Giang, cảng phía Nam tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc.
Hôm nay Quốc hội Việt Nam khai mạc kỳ họp thứ 6 khóa 14, chương trình nghị sự ngày đầu tiên của kỳ họp cuối năm là giới thiệu nhân sự và bầu chức danh chủ tịch nước. Truyền thông Việt Nam đưa tin hôm nay bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đọc tờ trình giới thiệu ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ứng cử viên duy nhất cho Ban Chấp hành Trung ương, giới thiệu hồi tháng trước. Ngày mai Quốc hội bầu và kết quả sẽ được công bố ngay trong buổi chiều.
Hàn Quốc vẫn phát triển chiến đấu cơ phản lực với Indonesia, bất chấp thiếu hụt 200 triệu đô la từ phía Jakarta. Tuy nhiên, Seoul vào hôm nay cho biết sẽ đàm phán thêm về khoản đóng góp của Indonesia.
Nhật Bản ra lệnh cho Facebook phải cải thiện bảo vệ dữ liệu cá nhân người dùng sau một loạt vụ rò rỉ thông tin cá nhân của hàng chục triệu người sử dụng Facebook. Trong đó có người Nhật được phát hiện hồi tháng 9 vừa qua.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, phải chăng Hoa Kỳ rút ra khỏi hiệp ước INF với Nga là để đối phó với Trung Quốc? Ngày 20 tháng 10 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận rút Hoa Kỳ ra khỏi hiệp ước vũ khí hạt nhân tầm trung INF được ký vào năm 1987 giữa Washington và Moscow. Theo giới chuyên gia, với quyết định này của ông Donald Trump, chính quyền Washington đang tăng tốc cuộc đọ sức chiến lược dài hạn với Bắc Kinh. Cách này 31 năm, Tổng thống Mỹ Ronald Reagan và Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô lúc bấy giờ là ông Mikhail Gorbachev đã đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến tranh lạnh khi ký kết Hiệp ước INF năm 1987. Đôi bên cam kết ngưng phát triển nhiều loại tên lửa tầm trung có tầm bắn từ 500 đến 5.500 km. Hiệp ước được phê chuẩn sau khi bùng nổ cuộc khủng hoảng do việc Liên Xô triển khai tên lửa SS-20 mang đầu đạn hạt nhân có thể bắn tới nhiều nước Tây Âu. Thông báo rút ra khỏi INF được Hoa Kỳ giải thích là do phía Nga đã vi phạm hiệp ước, tiếp tục chế tạo hay thử nghiệm nhiều loại tên lửa hành trình có khả năng đạt tầm bắn trong khoảng từ 500 đến 5.500 km, căn cứ theo một báo cáo thường niên của Bộ Ngoại giao Mỹ năm 2014. Nga đã bác bỏ cáo buộc này và khẳng định không vi phạm hiệp ước. Giải thích của Mỹ không được nhiều chuyên gia, trong đó có một số nhà phân tích Trung Quốc, tán đồng. Họ cho rằng mục tiêu chính của Hoa Kỳ khi quyết định rút ra khỏi INF là đối phó với Trung Quốc vào lúc quan hệ Washington-Bắc Kinh không chỉ căng thẳng trong vấn đề thương mại mà cả trong lĩnh vực quân sự. Theo nhận định của tờ New York Times, quyết định rút này sẽ cho phép Mỹ đối phó với việc Trung Quốc trang bị vũ khí tại Thái Bình Dương, đặc biệt là tại vùng Biển Đông đang có tranh chấp. Trung Quốc đã cho cải tạo, bồi đắp nhiều bãi đá ngầm thành những đảo tiền tiêu quân sự. Hoa Kỳ lo ngại Trung Quốc có thể triển khai các loại tên lửa đạn đạo mà không sợ bị khống chế vì nước này không ký kết INF. Loạt tên lửa DF và HN của Trung Quốc có tầm bắn đến 15.000 km và như vậy có thể bắn tới lãnh thổ Hoa Kỳ. Theo ông Lưu Vệ Đông, chuyên nghiên cứu về nước Mỹ thuộc Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, thì quyết định này của ông Donald Trump sẽ giúp cho quân đội Mỹ tự do phát triển cũng như là triển khai các loại vũ khí thông thường và hạt nhân trong khu vực. Chỉ có điều, như lưu ý của chuyên gia Colin Cox thuộc Đại học Công nghệ Nanyang tại Singapore, khi thông báo rút Hoa Kỳ ra khỏi hiệp ước INF, Nga và Trung Quốc có thể tận dụng cơ hội này như một chất xúc tác để đẩy nhanh hơn nữa các chương trình phát triển vũ khí của mình. Và như vậy, lần đầu tiên kể từ năm 1972, nhân loại có nguy cơ rơi vào một thế giới mà ở đó sẽ không tồn tại một giới hạn nào đối với các nước trong việc phát triển vũ khí hạt nhân, như cảnh báo của ông Malcolm Chalmers, Giám đốc Học viện Ryan United Services Institute, chuyên nghiên cứu về quốc phòng, với tờ báo Anh The Guardian. Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp đến là tạp chí Việt Nam với chủ đề Hợp tác về tư pháp, Việt Nam cần thêm nhiều hỗ trợ từ nước Pháp, Thanh Phương thực hiện. Và sau cùng là tạp chí thể thao của anh Vũ với đề tài AFF Cup 2018, thử thách thực sự của bóng đá Việt Nam. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị nghe Thùy Dương trình bày chủ đề Trung Quốc nhắm vào giới tinh hoa Duy Ngô Nhĩ.
Thưa quý vị, ít nhất 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ Trung Quốc đã bị chính quyền bắt giam. Kể từ khi Liên Hiệp Quốc công bố báo cáo về việc Bắc Kinh giam giữ người Duy Ngô Nhĩ, dư luận quốc tế đã rúng động tới mức Trung Quốc cuối cùng đã phải thừa nhận sự tồn tại của một hệ thống mà họ gọi là các trại cải tạo ở tỉnh Tân Cương. Không dừng ở đó, Bắc Kinh mới đây đã hợp pháp hóa hệ thống này, nhiều quan chức gọi đó là các trung tâm đào tạo chuyên nghiệp. Tuy nhiên, có một điều đến nay vẫn chưa nhiều người biết đến về vụ đàn áp này, đó là giới tinh hoa Duy Ngô Nhĩ đang bị tấn công mạnh. Trên đây là nhận định trong bài viết Trung Quốc giới tinh hoa Duy Ngô Nhĩ mất người cầm đầu ở Tân Cương đăng ngày 19 tháng 10 năm 2018 trên trang mạng châu Á The Asialist. RFI tiếng Việt xin lược dịch bài viết. Mới đây nhất, đài RFA thông báo nhà địa lý Tashpola Thiep, tiến sĩ danh dự của trường cao đẳng thực hành EPHE ở Paris, bị chính quyền Bắc Kinh kết án tử hình. Bản án sẽ được thi hành sau 2 năm ở Trung Quốc. Nhưng ông bị kết án vì tội gì? Là người Duy Ngô Nhĩ, Tashpola Thiep bị nghi ngờ là hai mặt. Bắc Kinh chỉ trích ông ngầm gắn bó với văn hóa Duy Ngô Nhĩ. Ông Tashpola Thiep là đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc và là giám đốc Đại học Tân Cương từ năm 2010. Ông bị cách chức hồi tháng 3 năm 2017. Và 2 tháng sau, ông bị bắt ở sân bay Bắc Kinh khi lên đường sang Đức dự hội thảo. Không ai biết ông bị giam cầm ở đâu. Trên mạng Internet, mọi thông tin còn lại về Tashpola Thiep chỉ là các bài nghiên cứu khoa học của ông. Người Duy Ngô Nhĩ ở ngoại quốc cũng tránh tìm kiếm thông tin như vậy trên mạng Internet, vì họ biết rằng điều đó có thể khiến người thân của họ ở Tân Cương phải trả giá, hoặc đi tù, hoặc là vào trại cải tạo.
Vậy thì có nhiều trí thức người Duy Ngô Nhĩ bị bắt giữ hay không?
Tashpola Thiep không phải là trí thức Duy Ngô Nhĩ duy nhất biến mất, không để lại vết tích gì, cho tới khi có tin là họ bị chính quyền xét xử. Anmura Gopur, giám đốc Đại học Y Tân Cương đã bị bắt ngày 7 tháng 4 năm ngoái. Ông cũng bị kết án tử hình. Aslan Abula, giám đốc Viện Khoa học Nhân văn Asa Suntan, giám đốc Hiệp hội Nghệ thuật và Văn học Tân Cương và cũng là phó giám đốc Đại học Tân Cương, một người rất am hiểu về nền văn học của người Duy Ngô Nhĩ, cũng bị bắt hồi năm 2017. Giống như Abdulkerim Rahman, Rahim Daoud và Gayretan Osman, các giáo sư văn học, nhân loại học và lịch sử, bị bắt hồi tháng 1 năm nay. Nhà văn Anquin Rosie cũng có số phận tương tự. Sau khi ông mất tích hơn 1 năm, người ta nhận được tin là ông bị kết án tù chung thân. Trong khi đó, có tin đồn là Sata Saud, cựu giám đốc Sở Giáo dục Tân Cương đã chết trong tù. Danh sách các trí thức bị bắt không ngừng nhiều thêm. Theo đài RFA, có thể có 56 giáo sư và nhà nghiên cứu người Duy Ngô Nhĩ đã mất tích hoặc bị giam giữ. Các diễn viên và nhà báo cũng là nạn nhân của chiến dịch này. Với những vụ bắt giữ ồ ạt, dường như chính quyền Tập Cận Bình đã quyết định loại trừ giới tinh hoa Duy Ngô Nhĩ.
Trung Quốc đã dùng công nghệ cao để kiểm soát người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương như thế nào?
Từ khi Trần Toàn Quốc lên làm lãnh đạo Đảng Cộng sản ở Tân Cương hồi năm 2016, nỗi khổ đau mà người Duy Ngô Nhĩ phải hứng chịu đã tăng nhanh chưa từng có. Nhà chức trách Trung Quốc đã triển khai công tác kiểm tra, giám sát ở mức chưa từng có trên thế giới. Cứ cách 300 mét lại mọc lên một tháp canh với nhiều binh lính. Chỉ riêng ở Urumqi đã có khoảng 1.400 trạm cảnh sát có vũ trang. Các thiết bị nhận diện gương mặt được dùng rộng rãi, cùng với việc kiểm soát điện thoại của người dân. Người Duy Ngô Nhĩ liên tục bị kiểm tra danh tính, thậm chí ở lối vào siêu thị cũng có camera giám sát. Ở lối vào mỗi nhà có một mã QR code với đầy đủ thông tin về gia đình chủ hộ. Các con dao trong từng ngôi nhà cũng có mã số. Cảnh sát có thể ập vào nhà dân khám xét bất kể giờ giấc.
Vậy còn việc bắt giam ồ ạt người Duy Ngô Nhĩ diễn ra sao?
Từ khoảng 2 năm nay diễn ra chiến dịch cải tạo nhắm vào người Duy Ngô Nhĩ. Một người cung cấp thông tin cho biết gần như tất cả người Duy Ngô Nhĩ ở nước ngoài khi đi nghỉ ở Trung Quốc đều bị bắt ở Bắc Kinh và bị gửi đến các trại cải tạo. Hệ quả là người Duy Ngô Nhĩ sống ở ngoại quốc không còn dám về Trung Quốc thăm gia đình. Rồi chính phủ Trung Quốc lại yêu cầu họ gửi giấy tờ, hợp đồng làm việc hoặc thẻ sinh viên, ảnh và địa chỉ, nếu không sẽ bắt giam người thân của họ ở Trung Quốc. Năm 2016, theo đài RFA, Tân Cương đã tuyển thêm hơn 30.000 cảnh sát, trong đó có 89% là để đi tuần tra. Nhưng việc vi phạm quyền tự do của người Duy Ngô Nhĩ không phải chỉ mới xảy ra. Hiện nay, Tổ chức Nhân quyền Human Rights Watch ước tính có hơn 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ bị giam trong trại cải tạo, tương đương với hơn 10% dân số thuộc sắc tộc này. Nhưng người Duy Ngô Nhĩ cho rằng có tới 2-3 triệu người bị giam giữ. Thậm chí, có làng, dân số còn giảm tới 40%. Hầu như tất cả đàn ông của 1.700 hộ dân trong làng đều bị giam cầm.
Chúng ta biết gì về cuộc sống trong các trại cải tạo ở Tân Cương?
Chúng ta không biết nhiều về những điều đang diễn ra trong các trại cải tạo. Theo báo cáo của Tổ chức Nhân quyền Human Rights Watch hồi tháng 9 năm nay, và với lời kể của 5 người bị nhốt trong các trại giam hoặc trại cải tạo, thì trong trại giam, tù nhân bị xét hỏi trong nhiều ngày, bị xích trên ghế, bị đánh đập hoặc bị treo lên trần nhà cho đến khi chịu thú tội. Mỗi phòng giam 12m2 nhốt tới 24-35 người. Trong trại cải tạo, người Duy Ngô Nhĩ không được nói tiếng mẹ đẻ và phải theo kỷ luật quân đội. Mỗi sáng phải làm lễ thượng cờ và hát các ca khúc ca ngợi Chủ tịch Tập Cận Bình và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trước giờ ăn, họ cũng phải ca ngợi Chủ tịch nước và Đảng Cộng sản. Theo báo cáo của Tổ chức Nhân quyền Human Rights Watch, mỗi người được phát một cái bánh mì nhỏ và một bát cơm trong mỗi bữa. Nhưng nếu họ nói tiếng Hoa không tốt, họ bị tước đi suất ăn. Các tù nhân cũng được thông báo là sẽ không được trả tự do nếu họ không nói chuẩn tiếng Hoa. Cũng theo báo cáo này, lý do khiến nhiều người bị giam trong các trại giáo dục chính trị và chính quyền quy là tội ác, đó là họ đã thực hiện các nghi lễ theo quy định của đạo Hồi hoặc có liên hệ với người sống ở một trong 26 nước mà đa phần là theo Hồi giáo. Việc cài đặt trên điện thoại ứng dụng WhatsApp hoặc phần mềm VPN để vượt tường lửa cũng là lý do khiến họ bị bắt giữ. Những người bị giam cũng không tránh khỏi bị đối xử tàn tệ. Có những lính gác đã dùng găng tay tích điện cao thế để đánh đập những người mà họ cho là ngoan cố. Có một người vì không nghe lời mà bị nhốt trong một chiếc hộp kim loại. Một người khác kể với Human Rights Watch là bị đưa xuống đáy một cái giếng, gần như không thể cựa quậy, rồi họ đổ nước xuống cho tới khi người này ngất đi, tê buốt vì lạnh. Những ai không thể học thuộc nhanh các bài hát thể hiện lòng yêu đất nước thì phải nhịn ăn trong vòng một tuần. Cuộc sống ở trại cải tạo kinh khủng đến mức không thể chịu đựng nổi và nhiều người đã cố tự sát.
Người Duy Ngô Nhĩ ở nước ngoài lo sợ điều gì?
Bị cắt đứt liên lạc với gia đình, những người Duy Ngô Nhĩ ở nước ngoài hiện sống trong sợ hãi. Họ sợ sẽ có chuyện hoặc sẽ có chuyện xảy ra với người thân. Một sinh viên than thở, chúng tôi không thể gọi điện cho nhau, không email, không tin nhắn, không gì hết. Cách đây 1.5 năm, bố tôi gọi điện dặn tôi đừng gọi điện hay viết thư cho ông, vì điều đó có thể khiến ông gặp nguy hiểm. Tôi không có tin tức gì của bố tôi. Một số người Duy Ngô Nhĩ ở nước ngoài thiếu cảnh giác đã quay về Tân Cương vài tuần và không thể đoàn tụ với gia đình riêng ở nước ngoài được nữa. Nhiều gia đình đã tan nát như vậy. Từ ngày Quốc khánh mùng 1 tháng 10 vừa qua, Bắc Kinh đã bắt đầu di chuyển các tù nhân ở Tân Cương đến các nơi khác. Hiện có nhiều tin đồn theo đó, Bắc Kinh đang cho xây các trại cải tạo ngầm dưới lòng đất để vệ tinh không phát hiện được những nơi này.
RFI.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Nga phản ứng gay gắt quyết định Mỹ rút khỏi hiệp ước hạt nhân. Riyadh thừa nhận nhà báo Khashoggi bị sát hại trong tòa lãnh sự. Hải quân Anh cam đoan cử chiến hạm đến Biển Đông ủng hộ tự do hàng hải. Một mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ rút khỏi hiệp ước INF với Nga là để đối phó với Trung Quốc. Một theo dòng thời sự, Trung Quốc nhắm vào giới tinh hoa Duy Ngô Nhĩ. Để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe Thủy My điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, Le Monde hôm nay quan tâm đến việc các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa Tiến bước cố gắng tạo ra một nền tảng tư tưởng để chứng tỏ đảng cầm quyền của nước Pháp không phải là đảng của cá nhân Tổng thống Emmanuel Macron. Cũng về chính trị, nhật báo Libération chạy tích lớn hệ thống Mélenchon trong khuôn khổ cuộc điều tra về tài chánh liên quan đến cuộc vận động tranh cử năm ngoái. Tư pháp chú ý tới ba định chế do những nhân vật trung thành với lãnh tụ đảng nước Pháp bất khuất điều hành. Trên lĩnh vực xã hội, Lacroix đặt câu hỏi với bốn nhà sử học về ưu tiên dành cho môn học này, chạy tựa, lịch sử nào được giảng dạy trong nhà trường. Về kinh tế, nhật báo Lexico ghi nhận đánh thuế bốn ông lớn GAFA, Pháp lại tấn công. Le Figaro thì nhìn sang nước Mỹ với tựa chính bầu cử giữa kỳ, Trump bị phe dân chủ thách thức ngay tại thành trì của mình.
Đặc biệt, tất cả các nhật báo Pháp đều tiếp tục đề cập đến vụ nhà báo đối lập người Ả Rập Xê Út Jamal Khashoggi bị sát hại dã man. Giáo sư Dominique Moisy trong bài phân tích Ả Rập Xê Út và ảo vọng hiện đại hóa đăng trên Lexico nhận định, đối với phương Tây mà đứng đầu là Hoa Kỳ, Thái tử Mohammed bin Salman đại diện cho hy vọng về một vương quốc Ả Rập có thể giao du được. Nhưng vụ nhà báo Khashoggi bị giết hại đã chứng tỏ điều ngược lại.
Đặt trọng tâm vào những giá trị mà mình bảo vệ hay vào lợi ích, vào đạo đức hay tính thực dụng, vụ sát hại ông Jamal Khashoggi là minh chứng cụ thể nhất cho thấy lưỡng nan trong chính sách đối ngoại của phương Tây. Ả Rập Xê Út không đơn thuần là một đất nước mà phương Tây bán vũ khí và mua dầu lửa. Đó là một quốc gia chủ chốt để tạo thế thăng bằng trong khu vực trước một Iran đầy tham vọng và Hồi giáo đang trỗi dậy trên thế giới. Một đất nước lần đầu tiên từ nhiều thập kỷ qua bắt đầu con đường cải cách. Năm 1979, cách mạng Hồi giáo chiến thắng tại Iran nhưng thất bại ở Ả Rập Xê Út sau mưu toan chiếm đóng thánh địa Mecca của một nhóm biệt kích. Trong gần 40 năm qua, các nhà lãnh đạo nước này dường như bị ám ảnh bởi sự kiện trên, có vẻ luôn sẵn sàng thỏa hiệp với các xu hướng Hồi giáo cực đoan nhất. Lần đầu tiên, một thái tử trẻ tuổi là Mohammed bin Salman, gọi tắt là MBS, quyết định phá vỡ vòng vây đang kiềm tỏa Ả Rập Xê Út. Phương Tây, nhất là Hoa Kỳ, vui mừng thế giới Hồi giáo Sunni tìm được một nhà lãnh đạo xứng tầm để đối phó với một Iran theo Hồi giáo Shia. Ai Cập thì đã tự đứng ra bên ngoài. Thổ Nhĩ Kỳ của ông Erdogan là một đối tác phức tạp, nên đối với Donald Trump, ông Salman là một món quà của Thượng Đế. Đã hẳn là thái tử Ả Rập Xê Út không ngần ngại trước việc thường dân phải đổ máu ở Yemen do sự yếu kém của quân đội nước mình. Vụ bắt cóc thủ tướng Liban rồi vụ bắt giam các hoàng tử đã gây ấn tượng vì tính chất thô bạo. Nhưng khi buộc các đại gia Ả Rập Xê Út phải móc ví ra, vị thái tử trẻ muốn gửi đi thông điệp đấu tranh chống tham nhũng là ưu tiên của chế độ. Trong vụ Khashoggi, thông điệp cũng rất rõ ràng, dù là nhà ly khai hay chỉ là một người hay chỉ trích chế độ, từ nay số phận được dành cho đã rõ, không thể mơ tưởng đến một cuộc cách mạng dân chủ trong thế giới Ả Rập và đừng nhầm lẫn cuộc cải cách từ bên trên với một cuộc cách mạng từ phía dưới.
Tuy nhiên, theo tác giả Dominique Moisy, có lẽ do thiếu chín chắn, bốc đồng, ỷ lại vào mối quan hệ thân thiết với Donald Trump và con rể của ông là Jared Kushner, thái tử Mohammed bin Salman đã đi quá xa. Người ta không thể hô biến một nhà báo nổi tiếng, tuy là người Ả Rập Xê Út, nhưng là cây bút bình luận của Washington Post tại một đất nước thù địch như Thổ Nhĩ Kỳ.
Tội ác tàn bạo này được thực hiện với đôi phần nghi thơ. Làm thế nào lại không tính đến việc lãnh sự quán Ả Rập Xê Út tại Istanbul được cài đầy micro và camera gián điệp giúp chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ có thể theo dõi trực tiếp vụ ám sát. Ông Erdogan đã cô lập được đối thủ Ả Rập Xê Út với thông điệp tại Thổ Nhĩ Kỳ có thể bỏ tù các nhà báo nhưng không thể sát hại và phân thây họ. Hơn nữa, 17 năm sau các vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9, thế giới không sẵn sàng chấp nhận một biệt đội tử thần Ả Rập Xê Út xuất hiện ở lãnh thổ nước khác. Thái tử Salman không chỉ tự cho mình đứng trên luật pháp mà còn cho rằng bất khả xâm phạm về mặt chiến lược và kinh tế. Nhưng ngày nay, Ả Rập Xê Út cần đến Hoa Kỳ chứ không phải ngược lại. Washington nay độc lập về năng lượng nhờ nguồn dầu lửa và khí đá phiến, còn Riyadh hoàn toàn lệ thuộc vào vũ khí của Mỹ. Theo Lizico, vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi đã tạo ra hai nạn nhân cùng một lúc là Thái tử Salman và tiếp theo là Donald Trump. Vị Thái tử vốn có vô số kẻ thù trong Hoàng gia Ả Rập Xê Út có thể chống chọi được trước áp lực đòi ông ra đi hay không? Liệu ông Salman đang đưa đất nước vào tình trạng cô lập và dẫn đến hỗn loạn hay không? Dưới mắt nhiều nhà đầu tư, vị Thái tử trẻ nay là một rủi ro lớn. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng không bình an vô sự sau vụ tai tiếng này. Trong chính sách đối với Ả Rập Xê Út, ông đã bỏ tất cả những quả trứng vào cùng một rổ khi tạo ra mối quan hệ cá nhân thân thiết với ông Salman.
Bài xã luận của Lacroix nhấn mạnh vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi cần phải được mạnh mẽ tố cáo. Sự lúng túng có thể nhận thấy rõ trong giới ngoại giao và kinh tế trên thế giới. Tất cả đều cho rằng những giải thích của Riyadh là không phù hợp. Cái chết của ông Khashoggi mang dấu ấn của một chế độ tàn bạo.
Nhưng Ả Rập Xê Út lại là người đối thoại không thể thiếu vắng ở Trung Đông, đang chiến đấu với Iran trên nhiều mặt trận, từ Liban cho đến Yemen, Afghanistan. Quốc gia này còn là nhân tố kinh tế mang tính toàn cầu, là thành viên của G20 và sở hữu năng lực tài chính khổng lồ nhờ vào nguồn lợi dầu khí, đồng thời còn có được mạng lưới ảnh hưởng trong cộng đồng Hồi giáo trên khắp thế giới. Tuy vậy, theo Lacroix, bây giờ là lúc để nước Pháp, vốn có quan hệ đối tác chiến lược với Ả Rập Xê Út, cần phải đòi hỏi nơi Thái tử Ben Salman sự minh bạch và tôn trọng nhân quyền. Le Monde nói thêm, từ khi lên nắm quyền, Thái tử Salman liên tục có những sai lầm, từ cuộc chiến đẫm máu tại Yemen, việc phong tỏa Qatar, cho đến sự can thiệp vào Bahrain, quan hệ với Israel, những thất bại ở Syria và Iraq, căng thẳng với Thổ Nhĩ Kỳ và Canada, v.v. Vương quốc của ông có nguy cơ trở thành gánh nặng cho các đồng minh và vụ Khashoggi là cơ hội lớn cho các cường quốc khu vực khác như Iran. Lacroix nhận định, hội nghị kinh tế quan trọng sẽ diễn ra ngày mai tại Riyadh có nguy cơ không thể trở thành Davos của vùng sa mạc như ông Salman mong muốn, do nhiều tập đoàn lớn và chính khách quan trọng vắng mặt. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin, Tổng thư ký Quỹ tiền tệ quốc tế Christine Lagarde, các nhà lãnh đạo Úc, Pháp đều không tham dự. Tuy vậy, chưa thấy nước nào hủy bỏ các hợp đồng quan trọng với Ả Rập Xê Út.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Liên quan đến châu Á, trên lĩnh vực kinh tế, Lê Diệc Cố ghi nhận Bắc Kinh dùng võ mồm để cứu thị trường chứng khoán. Cả Ngân hàng Trung ương lẫn Cơ quan Quản lý Chứng khoán và các thành viên chính phủ đều vào cuộc nhằm cố gắng giảm bớt đà suy sụp của thị trường và tái lập lòng tin.
Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Trung Quốc không ngừng lao dốc kể từ tháng Giêng, vài giờ trước khi công bố tỷ lệ tăng trưởng tệ hại của quý 3, Bắc Kinh đã dùng đến vũ khí hạng nặng trên truyền thông. Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế Lưu Hạc cố gắng trấn an về cuộc chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ, phát biểu trên Tân Hoa Xã là tác động tâm lý nặng nề hơn thực tế. Ngân hàng Trung ương cho rằng giá trị cổ phiếu hiện nay là quá thấp, tương phản với sự cải thiện căn bản về kinh tế. Còn Quách Thụ Thanh, Chủ tịch Ủy ban điều hành Ngân hàng Trung Quốc tố cáo các hoạt động bất bình thường hoàn toàn tách rời khỏi nền kinh tế Trung Quốc. Đợt võ mồm này đã giúp chỉ số CSI 300 tăng được gần 3%, nhưng liệu ngôn từ có đủ để đảo ngược xu hướng khi chứng khoán từ đầu năm đến nay đã mất giá tới 22%? Lizico nhấn mạnh GDP của Trung Quốc trong quý 3 thấp nhất kể từ 2009 đến nay, trong khi hậu quả của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung sẽ còn gây ảnh hưởng lớn trong thời gian tới.
Trong bài Tom đảo lộn bản đồ sản xuất tại châu Á, Le Monde được cho biết chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã thúc đẩy một số tập đoàn kỹ nghệ Nhật Bản di rời các nhà máy tại Trung Quốc sang các nước khác trong khu vực.
Nhiều nước hy vọng được hưởng lợi, như Thái Lan đang mong chờ làn sóng công nghệ và đầu tư sẽ rời Trung Quốc. Còn Việt Nam, vốn rất lệ thuộc vào xuất khẩu, cũng có tâm lý tương tự. Theo phân tích của Natixis, trong số 10 mặt hàng xuất khẩu chủ chốt của Việt Nam, có đến 8 mặt hàng liên quan đến mức thuế hải quan cao nhất mà Hoa Kỳ áp đặt cho Trung Quốc. Cùng với giá thành sản xuất tăng cao tại Trung Quốc và nhờ vị trí địa lý gần gũi, Việt Nam có thể được lợi từ chiến tranh thương mại Mỹ-Trung.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Việt Nam của Thanh Phương với chủ đề Hợp tác về tư pháp, Việt Nam cần thêm nhiều hỗ trợ từ Paris.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Trong khuôn khổ kỷ niệm 45 năm ban giao Pháp-Việt Nam và 5 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, vào chiều tối 16 tháng 10 vừa qua, một cuộc hội thảo về hợp tác Pháp-Việt đã diễn ra tại nhà luật sư đoàn Maison du Barreau ở Paris, theo sáng kiến của luật sư Thị Mỹ Hạnh Ngô Folio, Chủ tịch Ủy ban Việt Nam trong luật sư đoàn Paris. Khách mời danh dự của cuộc hội thảo này là hai giáo sư Lê Kim Ngọc và Trần Thanh Vân, tức là hai sáng lập viên của Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành, những người đã có nhiều đóng góp cho hợp tác Pháp-Việt. Tuy chỉ kéo dài chưa tới 3 tiếng đồng hồ, nhưng hội thảo đã có thể điểm qua những kết quả và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực, từ y tế, giáo dục, quốc phòng cho đến tư pháp, với phần trình bày của các diễn giả, trong đó có cựu đại sứ Pháp tại Việt Nam Claude Blanche-Maison, bác sĩ Gilda Treguier, Phó Chủ tịch Liên đoàn Y tế Pháp Việt Nam, thẩm phán Patrick Maté của Tòa phá án của Pháp và đại sứ Việt Nam tại Pháp Nguyễn Thiệp. Đối với luật sư Thị Mỹ Hạnh Ngô Folio, điểm chung của các diễn giả đó là những người rất có tâm huyết với hợp tác Pháp-Việt và đã có những đóng góp trong nhiều năm qua.
Tối nay tôi mời những người phát biểu rất đông và rất nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng nền tảng chung giống nhau hết. Mọi người đều nói là phải có tâm huyết Việt Nam thì mới có thể hợp tác với nhau được. Mặc dù nước Pháp và nước Việt Nam có thể đem đến cho nhau rất nhiều việc tốt, nhưng nếu không có tâm huyết thì không thể nào đến nơi được. Tôi có thể nói là mức độ hợp tác giữa Pháp và Việt Nam trong toàn mọi lĩnh vực đều là rất cao, vì nước Pháp và nước Việt Nam muốn hợp tác với nhau, thành thử ra là họ chỉ có thể thành công được thôi.
Trong số các lĩnh vực hợp tác lâu năm giữa Pháp và Việt Nam có hợp tác về pháp luật tư pháp. Hợp tác này đã được khởi xướng ngay từ năm 1986 nhằm hỗ trợ cho công cuộc đổi mới của Việt Nam và sau này là nhằm hỗ trợ cho cải cách tư pháp ở Việt Nam. Nhưng chuyến viếng thăm của Tổng thống François Mitterrand vào tháng 2 năm 1993, hai thỏa thuận quan trọng đã được ký kết. Đó là thỏa thuận hợp tác pháp luật và tư pháp giữa Pháp và Việt Nam và thỏa thuận thành lập Nhà pháp luật Việt Pháp tại Hà Nội. Nhà pháp luật Việt Pháp được thành lập năm 1993 và hoạt động cho đến năm 2012, đã tư vấn và hỗ trợ Việt Nam thực hiện cải cách cũng như tổ chức các đợt nghiên cứu thực tiễn tại Pháp, đào tạo cho các chuyên ngành về pháp lý như thẩm phán, luật sư, công chứng viên, thừa phát lại, đào tạo tiếng Pháp trong ngành luật. Coi như là tiếp nối công việc của nhà pháp luật Việt Pháp, luật sư Thị Mỹ Hạnh Ngô Folio từ mấy năm qua đã có nhiều hoạt động để giúp đào tạo nâng cao trình độ cho các thẩm phán và luật sư Việt Nam.
Hợp tác pháp luật thì cũng rất là cao. Hai nước hợp tác trong mọi lĩnh vực của pháp luật và pháp lý. Tối nay có một người thẩm phán của Tòa Thượng Thẩm Pháp cũng chứng minh cho sự hợp tác đó. Đánh giá rất là cao. Chúng tôi có dự án năm tới về Việt Nam giữa tháng 5 và tháng 6 làm rất nhiều hội thảo ở Hà Nội về luật hợp đồng, ở Huế về luật loi de sûreté và vào thành phố Hồ Chí Minh rồi đi Quy Nhơn làm hội thảo về trọng tài quốc tế. Cái đó là lĩnh vực mới rất đúng, nhưng mà ở nước Việt Nam cũng có một cái đòi hỏi về đào tạo để cho các trọng tài Việt Nam có thể đứng lên ra thế giới và nâng cao cái trình độ của họ lên. Bởi vậy, chúng tôi mới đề nghị là năm tới sẽ làm cái hội thảo đó.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Một hợp tác đáng chú ý khác giữa Pháp và Việt Nam trong lĩnh vực tư pháp đó là thỏa thuận hợp tác giữa Tòa phá án Cour de Cassation của Pháp với Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam ký kết vào năm 2013. Trả lời RFI sau cuộc hội thảo ngày 16 tháng 10, thẩm phán Patrick Maté cho biết thêm về hợp tác này.
Pour ce qui concerne la Cour de cassation française, elle a signé un accord de coopération avec la Cour suprême du Vietnam, justement pour.
Tòa phá án của Pháp đã ký một hiệp định với Tòa án tối cao Việt Nam để tăng cường hợp tác giữa hai nước và đáp ứng những nhu cầu của các thẩm phán Việt Nam cũng như của Tòa án tối cao Việt Nam. Đây cũng là phương cách để tòa án hai bên bổ túc cho nhau về mặt kiến thức cũng như các cơ chế khác của Việt Nam. Tòa án tối cao Việt Nam về mặt luật dân sự là dựa theo luật của nước Pháp chính quốc, tức là coi như giống với luật hiện hành tại Pháp, không phải giống về các điều luật mà là về cơ cấu của luật. Kể từ khi ký kết thỏa thuận, chúng tôi đã tổ chức nhiều chuyến đi thăm lẫn nhau, tổ chức nhiều cuộc hội thảo để các thẩm phán Việt Nam và Pháp có dịp trao đổi với nhau về các chủ đề khác nhau như tư pháp về trẻ em, giải thích các phán quyết, phổ biến các quyết định của tư pháp. Đó là những vấn đề liên quan đến cả hai nước, Pháp và Việt Nam.
La diffusion des décisions de justice, donc des thèmes très larges qui nous concernent français mais qui concernent également les Vietnamiens.
Những lĩnh vực mà thẩm phán Maté vừa nêu, đặc biệt là tư pháp đối với tội phạm vị thành niên và phát triển án lệ, đúng là những lĩnh vực mà Việt Nam đang học hỏi kinh nghiệm từ các nước tiên tiến. Thẩm phán Maté cũng cho rằng Pháp có thể đóng góp nhiều kinh nghiệm cho các thẩm phán Việt Nam. Đặc biệt, Pháp là quốc gia có lịch sử phát triển án lệ từ lâu, như nhiều nền tư pháp tiên tiến khác trên thế giới.
Le Vietnam a développé son propre système de justice des mineurs. Nous avons, nous, pour nous, une grande expérience, une longue expérience.
Việt Nam đã phát triển hệ thống tư pháp về trẻ em riêng, nhưng chúng tôi đã có kinh nghiệm rất nhiều từ năm 1945 trong lĩnh vực này. Tôi nghĩ là nước Pháp có thể đóng góp cho Việt Nam những kinh nghiệm đó, nhất là về mặt hỗ trợ giáo dục. Về án lệ, vì những lý do liên quan đến tổ chức hệ thống tư pháp, Việt Nam không muốn có những án lệ. Cho nên những án lệ không có trọng lượng, giống như là ở châu Âu, nhất là ở Pháp. Dần dần Việt Nam mới nhận thấy sự cần thiết phải cho biết về cách thức thi hành các phán quyết của thẩm phán. Kể từ khoảng 2 năm nay, Tòa án tối cao Việt Nam đã xem một số phán quyết của họ là án lệ. Nhưng hiện giờ, việc tiếp nhận khái niệm án lệ còn hạn chế vì chỉ có 17 trên tổng số 300 phán quyết của Tòa án tối cao Việt Nam được gắn nhãn hiệu án lệ. Về việc phổ biến các phán quyết thì tôi thấy ở Việt Nam có một cơ chế khá là độc đáo, cho phép người dân tiếp cận được những phán quyết của tòa, nhất là của Tòa án tối cao. Tất cả các phán quyết này có thể được tham khảo trên mạng. Bây giờ phải tìm hiểu xem việc phổ biến như vậy có tác động như thế nào đối với công luận. Đây chỉ mới là giai đoạn đầu. Phía Việt Nam cần tiến hành đánh giá về hiệu quả của cơ chế đó. Trong thời đại mở như hiện nay, việc phổ biến các quyết định của tư pháp phải mang tính toàn diện. Nước Pháp cũng đang theo hướng thiết lập một trung tâm dữ liệu mở để phổ biến toàn bộ các quyết định tư pháp. Và tôi tin là Việt Nam sẽ biết cách để thích ứng với tình hình mới. Tương lai sẽ cho chúng ta biết là Việt Nam đi về hướng nào.
Le Vietnam essaie de s'adapter aussi à cette ouverture. Voilà, on en est là. Seul l'avenir dira exactement vers quoi le Vietnam se dirige.
Ngoài việc cung cấp những kinh nghiệm, Pháp tiếp tục giúp Việt Nam về mặt đào tạo trong lĩnh vực tư pháp, chẳng hạn như nhân chuyến viếng thăm của phái đoàn chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Việt Nam đến Paris vào năm ngoái, trường đào tạo thẩm phán quốc gia Pháp đã ký kết thỏa thuận chung về hợp tác đào tạo tư pháp với Học viện Tòa án Việt Nam. Tại cuộc hội thảo ngày 16 tháng 10 vừa qua ở nhà luật sư đoàn Paris, một số diễn giả, trong đó có đại sứ Việt Nam tại Pháp Nguyễn Thiệp, cũng đã nêu lên khả năng phục hồi lại hoạt động của nhà pháp luật Việt-Pháp như là một cơ chế để thúc đẩy hợp tác Pháp-Việt trong lĩnh vực tư pháp và pháp luật.
Sau cùng, chúng tôi mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao Anh Vũ nói về đề tài AFF Cup 2018, thử thách thực sự của bóng đá Việt Nam, tạp chí phát lần đầu vào ngày hôm qua.
Tạp chí thể thao.
Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình thể thao của RFI tiếng Việt. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tập trung vào thách thức mới của bóng đá Việt Nam ở đấu trường khu vực với AFF Cup 2018. Sau hai thành công vang dội liên tục trong vòng nửa năm của đội tuyển trẻ U23, tầm châu lục bóng đá Việt Nam đang chuẩn bị cho chiến dịch mới chinh phục AFF Cup, giải đấu khu vực cho cấp độ đội tuyển quốc gia. Đội quân của huấn luyện viên người Hàn Quốc Park Hang-seo đang đứng trước thử thách mới cùng những kỳ vọng rất lớn của người hâm mộ. Chỉ còn hơn nửa tháng nữa, AFF Cup sẽ khai cuộc. Đội tuyển quốc gia Việt Nam đang tập trung chuẩn bị dưới sự dẫn dắt của ông thầy người Hàn Quốc nay đã là người hùng của bóng đá Việt Nam. Phải thừa nhận ông đã đem lại sức sống mới cho bóng đá Việt Nam sau khi hai lần liên tục đưa U23 Việt Nam khẳng định vị trí ở tầm châu lục. Nhưng AFF Cup là giải đấu chính thức đầu tiên của ông thầy người Hàn Quốc ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Dù là giải đấu của khu vực Đông Nam Á, AFF Cup vẫn luôn là mục tiêu phấn đấu của bóng đá Việt Nam. Kỳ vọng của người hâm mộ Việt Nam dường như tăng gấp bội đối với đội quân của ông Park ở chiến dịch chinh phục đấu trường khu vực lần này. Để hiểu thêm về AFF Cup và đội tuyển quốc gia Việt Nam lần này có hy vọng gì ở giải đấu khu vực, tạp chí thể thao hôm nay đã trao đổi với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mùi. AFF Cup chuẩn bị khai cuộc vào ngày 8 tháng 11 tới đây. Đây là giải đấu bóng đá của khu vực nhưng được các nước trong khu vực cũng như Việt Nam rất coi trọng. Giải đấu đang ngày càng hoàn thiện về quy mô cũng như thể thức thi đấu. Và giải 2018 lần này cũng đã có những thay đổi.
AFF Cup chúng ta hay nói gọn lại như thế, nhưng mà đó là cái giải vô địch Đông Nam Á. Những cái lần sau này đó thì AFF Cup được sự tài trợ của Suzuki, cho nên nó mang tên là AFF Suzuki Cup. Và lần tổ chức năm 2018 này đó thì là lần thứ 12. AFF Cup lần này được tổ chức giống như cái thể thức mà người ta đang áp dụng ở các cái nước của châu Âu hay là ở Mỹ, sẽ không còn thi đấu chọn một cái nước chủ nhà nào, mà là các đội sẽ đá trên sân nhà và trên sân khách tùy theo cái lịch bốc thăm. Thì cái thể thức mới này đó, nó sẽ mang lại một cái sự kích thích. AFF Cup từ năm 2018 sẽ thi đấu theo cái thể thức như vậy, và 10 đội sẽ được chọn vào để chia làm hai bảng A và bảng B. Mỗi một cái đội ở trong bảng sẽ đấu 4 trận trên sân nhà và sân khách. Vào bán kết là hai đội đứng nhất nhì của mỗi một bảng đấu là ở trực tiếp hai lượt đi và về. Chung kết thì cũng đấu ở trên sân nhà sân khách, cũng hai trận lượt đi và về. Và cái việc mà như vậy đó thì các đội sẽ cố gắng làm sao để mình có cái vị trí tốt, để có thể có lợi thế của cái việc tức là mình đá sân khách trước hay là sân nhà trước.
Ông có thể tóm lược được đôi nét thành tích của các đội bóng tham dự AFF Cup từ khi bắt đầu năm 1996 đến nay, và giờ đã qua 11 mùa giải.
Cho tới giờ phút này, trong 11 nước ở cái khu vực Đông Nam Á đó, thì cũng chỉ có 4 nước là có giành được chức vô địch, trong đó Mã Lai và Việt Nam thì giành được chức vô địch có một lần. Việt Nam năm 2008, còn Mã Lai là vô địch năm 2010. Còn lại đó thì Singapore đạt được chức vô địch của cái AFF Cup này đến 4 lần. Thái Lan là cái nơi mà giành được cái chức vô địch nhiều nhất và là đang là đương kim vô địch là 5 lần. Còn lại thì chúng ta thấy Indonesia chưa bao giờ là vô địch, nhưng mà họ là một đội bóng rất là mạnh và giành đến chiếc Á quân đến 4 lần. Trong đó thì Myanmar thì cũng đã từng giành đến hạng 4 và bán kết 2 lần. Rồi Philippines cũng vào bán kết 3 lần. Thì như vậy trừ Campuchia rồi Đông Timor và Lào đó chưa có thành tích tốt, thì 7 nước còn lại đó có những thành tích tốt. Cho nên cái giải AFF Cup này đó là cái giải của Đông Nam Á, nó cũng có cái vị trí cũng quan trọng so với từng nước, mặc dù là có những cái nơi hay là những cái nước người ta cũng đã có cái định hướng, tức là cái giải bóng đá khu vực không còn là quan trọng lắm. Thí dụ như Thái Lan thì cũng coi là AFF Cup không phải là cái mục tiêu của họ, tuy nhiên họ là một đội bóng mà các đội bóng ở Đông Nam Á khác phải đáng gờm.
Đội tuyển quốc gia Việt Nam đến nay mới chỉ có một lần duy nhất đăng quang ngôi vô địch bóng đá Đông Nam Á. Và lần đó cũng đã khá lâu rồi, cách đây đúng 10 năm. Lần này, đội tuyển quốc gia Việt Nam đang có một cú hích lớn từ thành công liên tiếp của đội tuyển U23 ở tầm châu lục. Các cầu thủ trẻ U23, những người mang về vinh quang cho Việt Nam vừa rồi, vẫn là nòng cốt của đội tuyển và vẫn dưới sự dẫn dắt của ông thầy người Hàn Quốc Park Hang-seo. Thưa ông, chừng ấy yếu tố có mang lại niềm lạc quan nào cho bóng đá Việt Nam đang rất khao khát với tấm huy chương vàng của khu vực ạ?
Thành tích của đội tuyển U23 Việt Nam đã kích thích người hâm mộ đối với lại đội tuyển Việt Nam, khi mà cái lứa cầu thủ được đào tạo trẻ từ những năm gần đây đã mang lại một cái luồng gió mới cho người hâm mộ, và người ta kỳ vọng cái lứa trẻ này có thể làm nên chuyện ở những cái giải đấu lớn mang tới tầm cỡ của đội tuyển quốc gia. Và có lẽ cái chuyện bắt đầu phải bắt đầu từ khi AFF Cup. Chúng ta nên nhớ rằng là cái chức vô địch của Việt Nam đó, cách đây đến 10 năm, có lẽ đến năm 2018 thì đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu với một cái chu kỳ mới và có thành tích tốt hơn. Sở dĩ Việt Nam coi trọng cái đội tuyển trẻ là nòng cốt trong cái đội tuyển quốc gia khi này đó, là bởi vì cái vòng chung kết của U23 châu Á và cái ASEAN đã đạt được cái kết quả tốt so với các nước trong khu vực Đông Nam Á. khi chúng ta vào chung kết cùng với U23 châu Á và chúng ta cũng vào đến những cái trận đấu cuối cùng, những bán kết và có thành tích tốt ở cái trận thi đấu 3-4 tại Ajax. Và ở cấp độ đội tuyển, sở dĩ chúng ta chưa có những cái thành tích tốt là bởi vì đội tuyển Việt Nam không có được một cái sự chuẩn bị mà chúng ta nói là có cái tiến trình một cách có bài bản và nó có nền tảng như là đội Thái Lan hoặc là những cái đội bóng khác. Khi mà họ có những cái lứa cầu thủ được bổ sung cho đội tuyển liên tục thì đội tuyển Việt Nam ở những cái giải lớn thông thường thì là cũng là cái đội hình mà rất quen thuộc, không có những cái sự bổ sung cần thiết. Thì lần này đó, dựa theo cái nòng cốt của đội tuyển U23 Việt Nam mà được triệu tập cho đến cái giờ phút này là có 23 cầu thủ trong cái đội hình của đội tuyển, và những cầu thủ đã có kinh nghiệm và chơi cho đội tuyển cũng được triệu tập để có một sự sàng lọc sau những cái đợt tập huấn và những cái giải đấu giao hữu. Đội tuyển sẽ chốt lại để chuẩn bị cho cái vòng bảng. Khi mà chúng ta có 4 trận đấu thì chúng ta có 2 trận đấu trên sân nhà. Trong cái bảng A mà chị Việt Nam nằm, đối thủ có lẽ tốt mạnh nhất là Mã Lai với lại Myanmar, còn Campuchia với lại Lào thì vẫn là những cái đội bóng mà không phải là mạnh lắm. Với trong bảng A thì Việt Nam sẽ đấu 2 trận trên sân nhà là đối với Mã Lai vào ngày 16 tháng 11 và với Campuchia ngày 24 tháng 11. Còn cái trận đầu tiên ấy, ngày 8 tháng 11 thì Việt Nam sẽ chơi trên sân khách với Lào, và trận đấu mà chơi trên sân khách nữa đó là Việt Nam sẽ đấu với Myanmar. Có lẽ trận đấu mà chúng ta tập trung nhiều nhất là trận đấu với lại Myanmar trên sân khách. Thì nếu như Việt Nam có vị trí tốt, chúng ta sẽ có thể giành được cái vị trí Nhật Bản và cũng sẽ có thuận lợi trong cái trận bán kết. Và cái mà chúng ta muốn nhấn mạnh ở cái chỗ là lần này đó, với cái sự tập trung như vậy đó, thì đội tuyển sẽ có làm cái sự lựa chọn giữa những cầu thủ đã có thành tích tốt tại U23 và những cầu thủ có nhiều kinh nghiệm. Có một cái đặc điểm nữa, những cầu thủ có nhiều kinh nghiệm, chúng ta có thể kể những cái tên mà đã từng chơi cho đội tuyển Việt Nam như là Hoàng Thịnh hay là Trọng Hoàng hay Vũ Minh Tuấn, Nghiêm Xuân Tú hay là Đinh Thanh Trung, và một cầu thủ đã bổ sung cho cái chơi cho đội tuyển Thái Sát, ví dụ như là Anh Đức, và cũng có là một trong những cầu thủ mà chúng ta nói là có kinh nghiệm có thể bổ sung cho đội tuyển để chơi tốt. Và cái đặc điểm thứ hai mà chúng ta muốn nói tức là trong cái đội cầu thủ U23 thì cái đội tuyển mà đã giành được thành tích tốt của cái mùa giải vừa rồi và mùa giải trước đó, là Hà Nội FC, thì có đến 9 cầu thủ được chọn. Và những cầu thủ này cũng là một cái khung cho đội tuyển, cái khung của đội hình và chơi tốt ở tại kỳ Ajax vừa rồi cũng như là tại kỳ U23. Thì tôi cho rằng là với cái sự lựa chọn của ông Park Hang-seo như thế đó, thì đội tuyển Việt Nam sẽ là một cái đội tuyển mà đã có một cái lối chơi định hình rõ nét và cũng có những ẩn số chuẩn bị riêng cho cái kỳ AFF Cup này. Thì đó sẽ là cái nét đặc thù của cái sự chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam cho cái kỳ AFF Cup lần thứ 12. Nhưng mà lần này thì sau cái thành công của hai cái đợt mà khi ông Park Hang-seo được cầm quân cái giải U23 châu Á và kể cả kỳ ASEAN, có lẽ ở cấp độ đội tuyển người ta cũng có cái niềm tin đối với lại cái vị cầm quân này. Thì lần này đội tuyển Việt Nam cũng mang lại cho người hâm mộ cái lòng tin nhiều hơn.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mùi.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Quý vị vừa theo dõi xong chương trình phát thanh của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Nga phản ứng gay gắt, định Mỹ rút khỏi hiệp ước hạt nhân. Riyadh thừa nhận nhà báo Khashoggi bị sát hại trong tòa lãnh sự. Hải quân Anh cam đoan cử chiến hạm đến Biển Đông, ủng hộ tự do hàng hải. Chủ đề mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Hoa Kỳ rút ra khỏi hiệp ước INF với Nga là để đối phó với Trung Quốc? Một theo dòng thời sự, Trung Quốc nhắm vào giới tinh hoa Duy Ngô Nhĩ. trong chương trình ngày mai sau bản tin thời sự và điểm báo của Tú Anh. Một tạp chí kinh tế tuần này xin giới thiệu chủ đề Diễn đàn Kinh tế Riyadh, Phương Tây vừa tẩy chay vừa lo âu, tạp chí do Thanh Hà phụ trách. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Nafaphone phụ trách, toàn ban biên tập. Xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai.